trân trọng kính chào hội thánh. Trong tháng 12 này thì chúng ta sẽ suy gẫm với nhau những bài học về khát vọng, về cái ước vọng của con người chúng ta. Hôm nay chúng ta học về khát vọng đúng, tuần sau chúng ta sẽ học về khát vọng lớn, khát vọng thật, vân vân. Tôi và các bạn chị em ai cũng có những khát vọng, ai cũng có những ước ao, nhưng mà làm sao những cái điều chúng ta khát khao đó nó có thể đúng và nó trở thành thật trong đời sống của mình. Câu Kinh Thánh được chọn làm câu gốc của chúng ta trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 8 nói: vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa sẽ mở. Có lẽ nếu việc gì mà nó cũng xảy ra đúng hệt như câu Kinh Thánh này thì sướng quá. Xin cái là được, tìm cái là gặp, gõ cửa cái được mở. Nhưng vấn đề của chúng ta là xin như thế nào thì được, tìm như thế nào thì gặp, và cái cách gõ như thế nào thì cửa sẽ mở. Là những người con của Chúa, Chúa dạy cho chúng ta biết cái cách để chúng ta xin, cách để chúng ta tìm, và cách để chúng ta gõ cửa và cửa sẽ mở. Ai trong chúng ta cũng có những cái khát vọng, nhưng khát vọng như thế nào để trở thành đúng đối với Chúa? Có một câu chuyện kể về một người thợ đục đá trong núi ra đó. Một ngày đang đục đá như vậy thì mặt trời lên cao chiếu nắng vào trong anh ta. Anh ta nói đã làm cái nghề đục đá khổ vậy rồi mà mặt trời còn chiếu nắng vô nữa, làm cho mệt nhọc. Ước gì mình là mặt trời sướng nhất. Tự nhiên cái anh biến thành cái mặt trời. Anh thấy mình đang ở trên này chiếu rọi xuống quả đất. Ở dưới kia có mấy tên thợ đục đá. Thế là anh ráng chiếu cái ánh nắng của mình xuống mà làm cho khốn khổ mấy tên thợ đục đá ở bên dưới, trả thù cho những ngày mình đi đục đá đau khổ. Và khi đang chiếu cái ánh sáng như vậy thì tự nhiên thấy lù lù ở đâu một đám trắng bóc kéo tới. Cái gì vậy? Mày đi chỗ khác. Không, đường của tôi đi, việc gì tôi phải đi chỗ khác. Mày kéo tới cản mặt trời. Mặt trời không làm gì được để có thể chiếu nắng xuống, và có chiếu bao nhiêu mây nó cũng đứng đó. Mặt trời nói mây vậy mà ngon, thôi ước gì là mây. Đùng một cái anh ta biến thành mây. Anh ta thấy mình đang che khuất mặt trời. Mặt trời nói đi chỗ khác. Anh nói đường tôi đi, việc gì mà anh thay la. Cứ đứng đó, mặt trời không thể làm gì được. Nhưng tự nhiên anh thấy mình trao đảo rồi. Có ai đó đẩy mình đi. Cái gì thế? Tại sao cản đường ta? Ngươi là ai? Ta là gió. Ồ, gió mà lại mạnh hơn mây à? Ước gì tôi làm gió. Thế là được một cái anh thấy mình đang thổi, thằng mây đang cản trở mình. Nhưng mà đang thổi thật mạnh như vậy thì đùng một cái anh ta ngửa ra, đứng lại. Cái gì vậy? Núi đá. Sao lại núi đá? Anh cố gắng để thổi mạnh lên, nhưng mà núi đá chẳng nhúc nhích gì cả. Núi đá mạnh thật, ta ước ao gì ta làm núi đá. Đùng một cái anh biến thành cái núi đá sừng sững. Gió cố gắng thổi, gió cố gắng đẩy mạnh, vẫn không thể làm gì. Anh nói không thể làm gì được ta đâu, ta là núi đá mà. Bỗng nhiên anh kêu, ôi, cái gì vậy, cái gì làm ta đau vậy. Anh dòm xuống, anh thấy mấy người thợ đục đá ở bên dưới đang đục cái chân của mình. Anh nói thôi, thà làm thợ đục đá. Đời sống tôi và các ông bà anh chị em có lẽ nhiều ước vọng lắm, vòng vòng trong đời sống của mình. Nhưng mà chúng ta có một ước vọng mà nhiều khi chúng ta bỏ, chúng ta chạy trốn, chúng ta lẩn tránh. Nhưng quý vị hiểu được ý nghĩa rồi chúng ta sẽ chọn ước vọng để làm một người của Đức Chúa Trời. Như tôi đã nói với quý vị, khi Đức Chúa Trời tạo ra thế giới, Đức Chúa Trời có ý định về việc tạo loài người trước khi Chúa tạo ra vũ trụ. Mặc dầu việc tạo loài người là công việc sáng tạo cuối cùng, nhưng ý định về sự sáng tạo loài người thì có trước khi Chúa sáng tạo vũ trụ. Và thậm chí đến cái ý định về sự cứu chuộc loài người hư mất còn có trước khi Chúa sáng tạo vũ trụ nữa. Vì vậy cái ước mơ của Đức Chúa Trời là tạo ra một tạo vật được gọi là người, và Chúa có thể tương giao với tạo vật đó. Vì vậy con người là một tạo vật quý trọng ở trước mặt Đức Chúa Trời, có cái giá trị lớn lao đối với Đức Chúa Trời vô cùng. Thế nhưng có những người nói thà làm rong rêu lên đên trên biển. Rong rêu thì có giá trị gì đâu, nhưng mà thà làm rong rêu lên đên trên biển, thà làm chim bay vui theo tháng ngày. Giá trị con chim có loại gì đâu, nhưng mà lại thích làm chim. Thà làm mây trôi mênh mang giữa bầu trời. Nhạc sĩ Nguyễn Tâm viết lên bài ca rong rêu: ước mơ làm những cái chẳng giá trị gì cả. Thi sĩ Nguyễn Công Trứ ngày xưa của Việt Nam chúng ta nói rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà theo. Làm người với lại làm cây thông đứng giữa trời, cái nào quý giá hơn? Có lẽ những cái đau khổ ở trong đời sống nó đã tạo trong tôi và trong quý vị những thứ khát vọng không còn đúng nữa. Nhưng nếu chúng ta trở về với thật chính mình được sáng tạo là một người ở trước mặt Đức Chúa Trời, một tạo vật Đức Chúa Trời tạo ra và Ngài lấy làm thánh nghiện, và tạo vật đó có thể tương giao với Ngài, thì chúng ta chỉ ước ao để được làm người. Ngay cả những người con của Chúa đôi khi cũng có những thứ khát vọng không đạt lòng Đức Chúa Trời. Eli là một tiên tri của Đức Chúa Trời, Jonah là một tiên tri của Đức Chúa Trời, thế nhưng đã có khát vọng nói lên tôi thà chết hơn sống. Tại sao vậy? Tại vì cái thế giới tội lỗi mà chúng ta đang sống ở đây đó, nó có nhiều vấn đề quá đi, tạo ra nhiều vấn đề trên đời sống của chúng ta quá đi, tác động vào trong đời sống con người, và chúng ta tạo ra nhiều thứ khát vọng không còn đúng nữa. Hôm nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ lại làm thế nào để chúng ta có một khát vọng đúng đắn. Tội lỗi làm cho đời người bất hạnh, làm cho người ta theo dệt cho mình những thứ ước vọng không còn đúng, lựa chọn cho mình những đường đi sai trật. Nhưng xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay dạy cho tôi và các bạn cho em biết đặt khát vọng của mình một cách đúng đắn trước mặt Chúa. Chúng ta cầu nguyện, xin Chúa dạy cho chúng ta lời nha. Kính thưa Chúa, buổi sáng hôm nay, Chủ nhật đầu tháng 12, chúng con cùng đến đây thờ phượng Chúa. Chúng con vui được gặp những anh chị em của chúng con đã từ Việt Nam trở về. Chúng con vui vì có những người bạn mới đến thờ phượng Chúa chung với chúng con. Những anh em của chúng con vắng mặt lâu ngày trở lại thờ phượng Chúa chung với chúng con trong buổi sáng hôm nay. Và Chúa ơi, điều vui nữa của chúng con được học lời của Đức Chúa Trời. Xin chính thời giờ này Chúa dạy cho chúng con lời Chúa và cho chúng con được sự điều chỉnh của Thánh Linh cho cuộc đời của chúng con. Chúng con đã từng có những thứ khát vọng sai lầm, và Đức Chúa Trời muốn hướng cuộc đời của chúng con về trong những khát vọng, những thèm muốn đúng đắn. Nguyện Chúa giúp cho chúng con hiểu được ý Chúa và lời Chúa trong thời giờ này. Xin dạy cho con lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta học về câu chuyện của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Quý vị thấy một cái hình vẽ, người ta vẽ ba cây thập tự, thì chúng ta biết cây thập tự của Chúa là cây nào? Cây ở giữa, phải không? Ở đây nói rằng là người ta đóng đinh Chúa ở giữa hai tên đoạn cướp, một tên bên phải, một tên bên trái, và cây thập tự của Chúa là cây thập tự ở giữa. Mỗi khi người ta vẽ một hình vẽ ba cây thập tự thì thường thường cái cây ở giữa nó cao hơn một chút. Và chúng ta biết cái cây đó giống như là cái cây của Chúa. Nhưng mà quý vị có nghĩ tại sao Chúa Giêsu lại đóng đinh ở trên cây thập tự ở giữa không? Có người nói rằng là tại vì ông Phi-lát ông hỏi Chúa, hỏi hoài Chúa, ông nói ông ghét quá cho nên ông đóng đinh Chúa ở giữa, chứng tỏ rằng cái tên này là cái tên tội phạm lớn nhất. Có người nói rằng là tại vì Chúa chết thay cho ông Ba-ra-ba là một tay tướng cướp, tội của tên đó là lớn lắm, Chúa là cái người chết thay cho nó, cho nên Chúa đứng ở trong cái vị trí ở giữa để nói lên một tay tội phạm khét tiếng. Có người thì cho rằng tại vì Chúa mang tội của cả thế gian cho nên tội của Chúa nó lớn quá, thì Chúa phải nằm ở giữa để chứng tỏ rằng Chúa mang tội cho cả thế giới loài người. Nhưng thưa các bạn em, tôi thấy lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta sự giải thích của lời Chúa. Chúa Giêsu giáng sinh vào trong trần gian này chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Chúng ta có trước công nguyên và sau công nguyên. Thì cái chết của Chúa Giêsu trong trần gian này và chia thế giới này thành hai thành phần tin và thành phần không tin. Thành phần chấp nhận sự chết đó của Chúa Giêsu làm sự chết của chính mình để được sự tha tội và được cứu. Và một thành phần khác thì cười, chê, sỉ vả, nghiệt mắng. Chúa Giêsu ở giữa để phân chia thế giới này ra làm đôi. Và chúng ta cùng học với nhau ở tại đây hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên tội phạm, một tên bên hữu, một tên bên tả. Câu 36 trở đi chúng ta đọc nói rằng các binh sĩ chế giễu Ngài, đến gần đưa đấm cho Ngài và nói rằng nếu anh là vua dân Do Thái hãy tự cứu mình đi. Sách Ma-thi-ơ ghi cho chúng ta về hình ảnh của hai tên trộm cướp bị đóng đinh này thì nói rằng cả hai tên trộm cũng nghiếc móc Chúa Giêsu. Nếu người cứu được thì hãy tự cứu mình trước đi rồi cứu chúng ta nữa. Nhưng sách Luca lại cho chúng ta có một cái bản văn khác hơn, đó là một trong hai tên tử tội cùng bị đóng đinh đó đã quở trách tên kia và đã nói với Chúa một lời cầu xin. Thực sự không có sự mâu thuẫn về điều này đâu. Có nghĩa rằng từ giới quốc ban đầu thì tên trộm nào cũng như tên trộm nào cũng đều nhiếp móc về Chúa Giê-xu cả. Nhưng cái quan cảnh từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa Chúa bị đóng đinh trên thập tự đó, Chúa đã yên lặng và Chúa chỉ phát biểu một lời duy nhất thôi. Cái lời đó là một lời cầu thay, lại cha xin tha cho họ vì họ không biết những điều mình làm. Đó là một bài giảng ngắn nhất của Chúa Giê-xu, nhưng bài giảng đó đã đi vào trong lòng của tên tội phạm này. Và người này đã tìm thấy cho mình một câu trả lời cho cái khát vọng. Cho nên ông đã có một khát vọng đúng vào trong một thời điểm đúng nhất của mình. Một người có khát vọng đúng thì cần có những điều sau đây mà chúng ta học từ những người tội phạm này. Điều thứ nhất đó là thấy những điều mình đáng thấy. Điều thứ hai đó là tin đấng mình đang tin. Và điều thứ ba đó là làm điều mình cần phải làm. Chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Điều thứ nhất, nếu chúng ta có khát vọng đúng, giống như người tội phạm ở tại đây, thấy những điều mình đang thấy. Cả hai tên tội phạm đều nhức móc Chúa Giê-xu. Nhưng mà nhìn thấy những cái diễn tiến xảy ra trong 3 tiếng đồng hồ buổi sáng, Chúa Giê-xu bị treo thăng trên thập tự giá, đó là làm cho người này có thay đổi. Và người này bắt đầu quở trách tên cướp kia. Có một cái gì đó nó từ bên trong sâu thẳm của linh hồn người này bắt đầu suy nghĩ lại, bắt đầu tìm hiểu, tìm ra cái lý do, tìm ra chân lý, nói với tên tội phạm kia cùng đồng bọn với mình, cùng phạm tội ác như mình và cùng chịu một giá trả giống như mình, bị cùng một hình phạt mà mày không sợ Đức Chúa Trời sao? Điều đó có nghĩa rằng là cả hai người này là người Do Thái, họ có biết về Đức Chúa Trời, nhưng tội lỗi đã phá vỡ mối tương giao của họ đối với Đức Chúa Trời và họ không còn biết Đức Chúa Trời là ai nữa. Họ sống cuộc đời tội lỗi và cả cuộc đời đó họ đã phải trả cho mình một cái giá, đó là chết ở trên thập tự giá. Thập tự giá là một thứ hình phạt mà người La Mã chỉ dùng cho dân tộc ngoại quốc mà không dùng cho dân tộc của họ, vì đó là một hình phạt ghê gớm, đau thương. Người La Mã áp dụng hình phạt này trong thời đại của Chúa Giê-xu, và trong thời kỳ của Chúa Giê-xu thì có lẽ có khoảng chừng 30.000 tội phạm đã bị đóng đinh ở trên thập tự giá vì tội ác của họ. Và ở đây hai tên tội phạm này cùng bị đóng đinh trên hình phạt đó và nói rằng cùng một hình phạt mà mày không sợ Đức Chúa Trời sao? Người tội phạm này đã thấy được điều đáng thấy. Ông ta đã thấy được hai điều quan trọng. Điều thứ nhất mà ông ta thấy đó là hình ta chịu xứng với tội ta làm. Nếu người kia mà cũng có cái thấy này thì người kia sẽ không còn nhiếc móc, không còn la nói gì đâu. Người này ban đầu cũng nhiếc móc, cũng quở trách, cũng tức giận đối với Chúa Giê-xu và đối với những kẻ đóng đinh mình. Nhưng nhìn thấy những cái diễn tiến xảy ra ở trong đấng bị đóng đinh bên cạnh mình đó đã làm thay đổi con người này. Và người này bắt đầu nhìn lại chính mình và thấy cái gì? Tội của ta làm thì xứng với hình của ta chịu. Thưa quý vị, sự thật về con người của mình là cái mà loài người chúng ta không bao giờ muốn chấp nhận. Một người mà chúng ta nói rằng anh dở lắm, người đó không bao giờ muốn chấp nhận, mặc dù người đó dở thiệt. Một người mà nói rằng là xấu lắm, người đó không thích chấp nhận, dầu người đó xấu thiệt. Có người luôn luôn nhìn thấy cái đẹp của chính mình, có người luôn luôn nhìn thấy cái tốt của mình. Có người ở trên đất này tự hào về sự văn minh và những khám phá của khoa học của con người, và người ta cảm thấy hãnh diện về chính mình. Vì vậy, nhìn nhận về mình là một con người không ra gì, ít ai chịu nhìn nhận lắm. Nhưng mà Kinh Thánh được bày tỏ ra để cho chúng ta nhìn thấy rằng mọi người đều đã phạm tội. Nói một cách khác, qua Kinh Thánh nói với tôi, nói với quý vị rằng chị là phạm nhân, anh là tội phạm. Chúng ta có muốn nhìn nhận mình là tội phạm không? Người này trước đây không nhìn nhận tội phạm, nhưng bây giờ người này đã thấy một điều đáng thấy. Hình ta chịu xứng với việc ta làm. Tôi là một tội nhân. Không có cái cách gì khác hơn để có thể giải quyết được tình trạng của chính mình trước mặt Đức Chúa Trời. Một người phải nhìn nhận mình rằng tôi là một tội nhân. Nếu Kinh Thánh nói về đời sống tôi và các ông bạn chị em rằng trong con người này chứa đầy những sự giả trá, gian dối, lòng của người ta là gian dối hơn tất cả mọi vật khác, thưa quý vị, nó là chân lý. Chúng ta phải nhìn nhận rằng lòng của con người gian ác hơn tất cả mọi điều khác. Một con vật nó có thể cắn một con vật khác, một con vật nó có thể ăn thịt một con vật khác, nó làm tất cả những điều đó vì bản năng sinh tồn của nó. Nhưng mà nó không có ngụ ý của sự trả thù. Sự trả thù chỉ có trong lòng của con người mà thôi. Con người cưu mang sự trả thù và tìm cách để trả thù. Con vật nó bị cắn, nó có thể cắn lại. Nhưng mà nếu cái việc đó đã qua rồi thì thôi, nó không chờ là ngày mai tao sẽ cắn lại mày. Nó không có vấn đề đó. Bản năng không tạo ra cho nó điều đó. Lòng con người là xấu xa hơn mọi vật, và con người mới tìm cách trả thù. Bằng một cách nào đó chúng ta có thể trả thù. Chúng ta trả thù trong cái phạm vi của mình, trong cái khả năng của mình, trong cái chỗ của mình. Có người trả thù bằng sự im lặng, có người trả thù bằng cách coi khinh người khác, có người trả thù bằng một hành động, bằng một lời nói, bằng một điều kiện gì đó mình có thể làm được. Nhưng mà thưa quý vị, bởi vì lòng người ta là dối trá và xấu xa hơn mọi vật, chúng ta mới có những cái đó. Và con người của chúng ta thì không đồng ý để nhìn nhận mình là một tội nhân, là một tạo vật xấu xa hơn mọi vật. Nhưng Kinh Thánh xác định cho chúng ta điều đó. Ở trên thập tự giá, người này bắt đầu nhìn lại mình và thấy mình xấu. Tại vì ngày xưa người này đang sống với người tội phạm kia. Tại vì người này đang sống với những người tội phạm khác và thấy ai cũng giống ai cả. Nhưng bây giờ đang bị đóng đinh ở bên cạnh một đấng, mà qua cái thái độ của đấng đó, qua biểu lộ của đấng đó, người này so mình với đấng đó và khám phá ra rằng mình là tội phạm. Phải chỉ có khi nào chúng ta so mình với đấng đã tạo ra mình thì chúng ta mới chấp nhận mình là xấu xa và là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Khi chúng ta chỉ muốn so sánh mình với những người lân cận, chúng ta luôn luôn thấy mình tốt hơn họ. Nhưng thưa quý vị, Chúa không muốn chúng ta so mình với người bên cạnh. Chúa muốn chúng ta so mình với Chúa thì chúng ta mới nhìn thấy được sự thật của chính mình. Người này đã so mình với đấng đã bị đóng đinh ngay bên cạnh mình và thấy rằng tôi là tội nhân, và bắt đầu nói rằng hình tôi chịu xứng với việc của tôi đã. Người này đã nhận thêm một sự thật khác nữa, đó là nhưng người này không có làm điều gì trái. Tức là nói về Chúa Giê-xu, cái ông ăn trộm này ông đâu có sống với Chúa Giê-xu đâu mà ông biết là Chúa Giê-xu không làm gì trái. Ông ăn trộm này ông đâu có đi theo Chúa Giê-xu nghe giảng như là đoàn dân đi nghe giảng đâu mà ông biết là Chúa Giê-xu không làm gì trái. Chỉ có vài tiếng đồng hồ bị đóng đinh chỗ đó thôi, nhưng người này đã bắt đầu nhận biết về Chúa Giê-xu. Một người nhận biết về Chúa Giê-xu khi người đó nhận biết về chính mình, nhận biết được rằng mình là một tội phạm và hình của tôi chịu xứng với việc của tôi làm. Nhưng cái người này, ngay cái bảng bị đóng đinh ở trên thập tự giá đề là người này là vua của dân Giu-đa. Cái tội danh gì mà lạ vậy? Nếu người ăn trộm mà có cái tội danh thì thế nên là đây là tên ăn cướp khét tiếng, đây là tên ăn trộm tồi tệ nhất trong thành phố, vân vân. Nghe tới nó thì thấy được tội lỗi. Người này là vua dân Giu-đa. Ủa, tội gì? Trong bản hiệu đó nó không nói lên cái tội gì cả. Và chẳng những trong bản hiệu đó không nói lên cái tội gì mà ngay cái sự im lặng của con người đó, tại sao người đó không cần phải nói lại? Tại sao bao nhiêu người kia chế giễu chỉ một con người đó? Từ những người làm việc ở trong đền thờ Jerusalem, từ những người dân, từ những người lính hành hạ, tất cả được tập trung vào để tố cáo, để nhiếc móc, để sỉ vả, để nói cái gì đó không tốt. Thế mà con người đó vẫn im lặng và chỉ nói một lời duy nhất với Đức Chúa Trời: Cha ơi, xin tha cho họ về những điều họ đã làm, bởi vì họ không biết. Qua lời nói đó, qua cái sứ nghiệp ngắn ngủi đó, người tội phạm này nhận biết một điều: người này không làm gì cả. Chúng ta không muốn nhận sự thật về chính mình, nhưng chúng ta cũng là những người không muốn tìm sự thật ở nơi Đức Chúa Trời. Con người chúng ta thường che đậy và không chịu tìm sự thật trong Chúa. Làm sao để chúng ta có thể tin nhận được sự thật? Một vị thầy giáo có một học sinh của mình hỏi: Thưa thầy, tại sao thầy tin Chúa? Tôi đọc Kinh Thánh thì tôi tin Chúa. Em đọc Kinh Thánh em thấy rằng Chúa khó tin quá. Tại sao em khó tin?
Trong Kinh Thánh nói Chúa là đấng yêu thương.
Phải, Chúa là đấng yêu thương.
Rồi trong Kinh Thánh nói Chúa là đấng đón phạt.
Phải, Chúa là đấng đón phạt.
Nếu Chúa đón phạt thì Chúa còn yêu thương chỗ nào?
Em thấy Kinh Thánh mâu thuẫn. Ông thầy không biết nói làm sao.
Họ đi với nhau tới một cái chỗ đồng ruộng có những cái hoa mọc rất là đẹp. Anh ta chạy tới hái một cái hoa, thầy coi cái hoa này đẹp quá.
Phải, cái hoa đẹp. Nhưng mà tại sao cái hoa này đẹp em nhỉ?
Tại vì nó sống một cái chỗ mà ánh mặt trời chiếu vào làm cho nó nở ra rực rỡ.
Ông thầy tới một chỗ khác, hái một cái hoa khác, nó đã héo úa.
Tại sao cái hoa này lại héo úa em nhỉ?
Thì tại mặt trời chiếu đó.
Ủa, mặt trời chiếu vào cái hoa này làm cho cái hoa này tươi lên, mặt trời chiếu vào cái hoa khác lại làm cho cái hoa khác héo xuống.
Mặt trời mâu thuẫn quá.
Thưa thầy, em không nghĩ là mặt trời mâu thuẫn, tại vì cái hoa này nó sống với nước. Cho nên khi mặt trời chiếu vào thì nước đi trong cái thân hoa vẫn làm cho hoa nở ra. Nhưng mà tại cái hoa này nó sống không có nước, cho nên khi mặt trời chiếu vào thì hoa nó héo đi.
Thầy nói, như vậy thì thầy nghĩ rằng Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời không có mâu thuẫn đâu.
Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng đoán phạt. Tại vì cái bản chất của một con người thánh sạch, Đức Chúa Trời yêu thương người đó. Nhưng mà tại vì bản chất của một người ô uế thì Đức Chúa Trời phải đoán phạt người đó. Không phải tại Đức Chúa Trời mâu thuẫn, tại cái bản chất của con người. Chúng ta tìm hiểu gì về Chúa của mình để chúng ta đầu phục Chúa? Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu rằng Chúa Giê-xu là đấng chết thay cho nhân loại chẳng mong tìm. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu là đấng tha thứ tội lỗi cho nhân loại chẳng mong tìm. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu là đấng ban sự sống đời đời cho nhân loại không muốn tìm.
Tại vì nhân loại muốn tìm một cái gì khác hơn đó.
Nhân loại không tin vào trong những điều Kinh Thánh bày tỏ.
Nhân loại không chấp nhận chân lý mà Đức Chúa Trời phô diễn ra. Nhưng mà người này đã chấp nhận chân lý, hình tôi chịu, xứng với việc tôi làm. Nhưng người này không làm gì trái cả.
Có một người thợ lặn nọ, cứ được người ta nói về Chúa cho mình. Anh ta nói, ai cũng cứ nói về Chúa, tôi thấy giống nhau. Chừng nào mà tôi thấy con vật nặng nói về Chúa, tôi mới tin. Chứ còn người cứ nói về Chúa, thì mấy anh đồn nhau, mấy anh nói với nhau, tôi không tin nổi. Một ngày nọ khi anh đang lặn ở dưới biển đâu thì thấy có một cái chỗ nó có một cái vật nhúc nhích trắng trắng sáng sáng. Anh bơi tới gần đó và anh thấy có một con sò. Con sò đó nó ngậm một cái tập giấy mỏng mỏng ở trong miệng của nó. Anh nói con sò này nó ăn cái gì lạ, ăn gì không ăn lại đi gặm một sấp giấy. Anh tới gần anh gỡ cái sấp giấy ra khỏi cái miệng của con sò thì hóa ra đó là một cái tập sách tin làm văn. Người ta đã xé ra từng tập cho nên có một cái tập nó rơi xuống đầu dưới biển và con sò này nó ngoạm lấy cái tập đó. Anh dỡ cái tập giấy tin lành dân nó ra khỏi cái miệng con sò. Thì cái câu Kinh Thánh ngay ở mặt trước nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Anh thấy lòng của mình tan chảy. Đức Chúa Trời tìm tôi từ trên bờ và bây giờ tôi lặn xuống dưới biển sâu này thì Đức Chúa Trời cũng sai một con vật để đem tin lành của Ngài đến với tôi. Từ trong biển sâu đó anh nói với Chúa, Chúa ơi con chấp nhận. Đời sống tôi và các bạn cho em có bao giờ suy nghĩ đến cái chân lý mà chúng ta đang sống? Ngày tháng mà quý vị đang mang để làm ngày sinh nhật của mình, quý vị có biết nó từ đâu mà đến không? Vì đâu mà ngày Chủ nhật này chúng ta bước vào trong đền thờ để thờ phượng Chúa mà chúng ta không thờ Chúa vào ngày thứ tư hay là ngày thứ năm? Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đang gắn bó với đời sống của mình. Vì vậy, hãy tìm thấy những điều mình đang phải thấy. Điều thứ hai, đó là hãy tin đấng mình đã tin. Người này nói với Chúa Giê-xu trong câu 42 rằng, lạy Đức Giê-xu khi Ngài vào đến nước của Ngài xin nhớ đến con. Lạy Đức Giê-xu. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của người ăn cướp này có lẽ chưa bao giờ cần phải nói một tiếng lịch sự với ai hết. Chẳng cần phải kêu ai bằng ông, bằng cha, bằng gì hết. Mấy ông thằng hết á. Ăn cướp mà. Tất cả đều là thằng. Nhưng mà trong giờ phút này anh đã nói lên một cái lời mà có thể nói rằng đó là lời chân thành nhất ở trong cuộc đời anh. Đây là một lời lịch sự nhất trong cuộc đời của anh. Chỉ một lần phát biểu thôi. Lạy Chúa Giê-xu. tại sao lại phải dùng một lời lịch sự đó với một người tử tội cũng bị đóng đinh giống như mình? Bởi vì người này nhận biết rằng cái người bị đóng đinh này không phải là một thành phần giống như mình. Cái người đang chịu đóng đinh và im lặng trước bao nhiêu con người lên án đó là một con người lạ lùng. Và lạ lùng hơn cả là tại sao con người đó lại có thể nói lên một lời cầu nguyện tha thứ tuyệt vời quá, lại cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Nếu là tôi thì tôi sẽ nói lời nguyền rủa nặng nhất cho những kẻ đã đóng đinh mình. Nếu là tôi thì tôi sẽ chửi rủa một cách thậm tệ những kẻ đã nguyền rủa tôi ở dưới kia. Nhưng con người này lại im lặng cầu nguyện thế cho cái kẻ đã đóng đinh mình. Cái kẻ đã đánh mình đến chảy máu, cái kẻ đã tát mình, sỉ vả mình, nhổ nước miếng lên mặt mình, cái kẻ đã hành hạ mình. Và bây giờ sau khi đóng đinh, họ vẫn còn tiếp tục đứng đó và cười chê. Thái độ im lặng đó của Chúa đã làm cho người này được thuyết phục. Và bài giảng ngắn ngủi với một lời cầu nguyện đó thôi là cha xin tha cho họ, đã làm cho người này được thuyết phục. Và người này nhận biết đây là một đấng tuyệt vời. Đây là một đấng mà người Do Thái hy vọng. Đây phải là một đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa ban. Và người này đã quỳ xuống. Làm sao quỳ được? Bị đóng đinh trên thập tự giá mà làm sao quỳ được? Nhưng người này không quỳ bằng con người của mình. Tay chân vẫn bị trói, vẫn bị đóng trên thập tự. Người vẫn bị đóng ở trên thập tự. Nhưng anh quỳ cái tấm lòng của mình xuống và nói với Chúa rằng lạy Giê-xu. Anh đã tin vào đấng bị đóng đinh ngay bên cạnh mình. Và anh nói với Giê-xu đó khi Ngài vào đến nước của Ngài. Anh không nói với Chúa Giê-xu rằng nếu mà Ngài về nước của Ngài. Anh không dùng chữ nếu ở trong đó. Nếu tức là một cái gì giả sử, nếu là một cái gì không thật. Nhưng anh đang xác nhận một sự thật. Khi Ngài vào nước của Ngài thì xin nhớ đến tôi. Nghĩa là người này đang nhận rằng cái bản hiệu mà người ta đóng đinh ở trên đầu thập tự của Chúa Giê-xu đó, người này là vua của dân Giu-đa, nó phải là sự thật. Và cái thể hiện của người này trước tất cả những người khác đúng là thể hiện của một vị vua. Người này không cần phải tranh cãi, người này không cần phải hơn thua với tất cả những người khác. Trong tư cách của một người vua, người này chỉ ban phát mà thôi. Ban phát cái gì? Ban phát sự tha thứ. Là cha xin hãy tha cho họ. Và người này tin rằng đây là vua. Và đây là vua thì phải có một vương quốc. Và người này sẽ vào trong vương quốc của người. Khi Ngài vào trong vương quốc của Ngài, dựa vào cái lời mà Lát đã viết ở trên đó, chúng ta nhớ rằng những người Pharisee đó, họ yêu cầu ông Pilate. Họ nói rằng xin sửa lại cái bản ở trên đó, nói rằng người này tự xưng là vua dân Giu-đa. Nhưng Pilate nói gì? Không, điều ta đã viết thì ta đã viết rồi. Người này là vua dân Giu-đa. Ông không có sửa thêm hai chữ tự xưng vào trong đó. Bởi vì đó là chân lý. Và người ăn trộm này đã nhận biết chân lý đó chỉ trong một cái bản hiệu. Nhận biết chân lý qua cái thái độ của Ngài. Và người này tin rằng Ngài là vua. Ngài có vương quốc của Ngài. Khi Ngài vào trong vương quốc của Ngài, xin nhớ đến con. Có ba người họ đi với nhau đến tại văn phòng xã hội để làm giấy tờ. Và trong lúc mà họ ngồi chờ đợi với nhau thì họ bàn thảo với nhau đủ thứ vấn đề từ xã hội. Cuối cùng họ bàn đến chuyện tôn giáo. Một trong đám họ là một Phật tử nói rằng tôi tin Phật bởi vì Phật đúng, Phật là có thật. Phật có thật là bởi vì sau khi người ta đã thiêu xác Đức Phật đi thì nó còn lại cái xương. Thì ta gọi cái xương đó là xá lợi. Và nhìn vào xá lợi đó thì tôi biết rằng là Phật có thật, cho nên những gì Phật dạy thì nó là thật và tôi tin. Một người đạo hồi nói rằng tôi tin vào Mahomet bởi vì Mahomet là có thật. Và khi Mahomet chết đi thì người ta giữ lại một phần cái mái tóc của ông ta ở tại La Mã. Như vậy Mahomet là có thật. Và những đường hướng mà Mahomet đã chỉ dạy cho là người là thật. Và tôi tin Mahomet. Chẳng nghe người thứ ba nói gì. Anh tin cái gì? Tôi tin Chúa Giê-xu. Làm sao anh có thể chứng minh Chúa Giê-xu của anh là có thật? Chúa Giê-xu của anh chết để lại cái gì? Chúa Giêsu tôi chết chẳng để lại cái gì hết. Bởi vì sau khi chết, Ngài đã sống lại. Ngài nói rằng Ngài sống lại và Ngài thật đã sống lại. Bởi vì nếu Ngài chết, chắc hẳn đã phải để lại cái gì đó rồi mà người ta tìm thấy. Nhưng tại vì không thấy, cho nên tôi tin rằng là Ngài đã sống lại. Giả sử như Chúa Giêsu mà có để lại một cái xá lợi nào đó của Chúa, một cái phần mái tóc nào của Chúa, một cái gì đó của Chúa, thì tôi chắc chắn sẽ không tin Chúa Giêsu đó đâu. Tôi tin Chúa Giêsu bởi vì Ngài không để lại gì cả, bởi vì Ngài là đấng sống. Chúng ta phải tìm hiểu đấng mình đang tin, Ngài có đáng để cho chúng ta tin không? Người trộm cướp này đã tin vào đấng đáng phải tin. Điều thứ ba chúng ta học hỏi với người này, đó là chúng ta phải làm điều cần phải làm. Người này làm điều cần phải làm đó là gì? Người này nói một lời rất là ngắn ngủi. Khi Ngài vào trong nước của Ngài rồi thì làm gì? Xin nhớ đến con. Một lời nói đơn giản quá. Thưa quý vị, treo thân trên thập tự giá rồi thì người này còn có phải làm được cái gì nữa để cứu mình? Nếu như Chúa Giêsu nói rằng thôi bây giờ ngươi trở về nhà đi, rồi ngươi đem tới ta 30 con chiên hay là 10 con dê hay là cái gì đó rồi ta sẽ cứu ngươi, người này chịu. Thưa Chúa, con bị treo trên thập tự giá hết nhúc nhích rồi, không có làm gì xuống được hết. Mà bây giờ giả sử có xuống được, nhà con cũng không có được 30 con chiên hay là 10 con dê đâu, làm nghề ăn trộm mà làm gì có được cái số chiên hay số dê đó. Nhưng mà người này nói với Chúa một điều rất là đơn giản: xin nhớ đến con. Chỉ là một lời cầu nguyện thôi. Câu hỏi xa nhất ở trong cuộc đời của mỗi con người trên đất là: tôi phải làm gì để được cứu? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi đó ra không? Tôi phải làm gì để được cứu? Thưa quý vị, đó là một câu hỏi sai hoàn toàn. Tại sao sai? Tại vì để được cứu, quý vị không có làm gì. Nếu quý vị mà làm gì thì hôm nay chúng ta sẽ không có ngày 3 tháng 12 năm 2017 đâu. Bởi vì Chúa Giêsu có vào đời đâu mà chúng ta có ngày tháng đó. Nhưng tại vì chúng ta không cần phải làm gì mà Chúa Giêsu phải vào trong trần gian này để làm tất cả mọi sự cho tôi và các bạn cho em nhận được sự sống đời đời. Cho nên đừng đặt câu hỏi sai rằng tôi phải làm gì. Người này dạy cho chúng ta cách phải làm. Hãy nói với Chúa của mình: xin nhớ đến con. Thưa quý vị, người này chỉ nói một lời cầu nguyện thôi. Một lời cầu nguyện mà tôi nghĩ rằng ai nói cũng được. Ai cũng có thể nói được một lời cầu nguyện tương tự như vậy. Đàn ông nói cũng được, đàn bà nói cũng được, người già nói cũng được, trẻ con nói cũng xong. Người giàu nói cũng được, người nghèo nói cũng được. Người có học thức nói cũng được, người kém văn minh nói cũng được. Xin nhớ đến con. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đang cần ở nơi một con người để Ngài có thể đem sự cứu rỗi cho con người, đó là nhận biết rằng mình là một tội nhân. Hình tôi chịu, xứng với việc tôi làm, nhưng chỉ cần một lời đối với Chúa: xin nhớ đến con. Người này đã làm được bằng một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện quá đơn sơ phải không? Người này xin cái gì? Xin Chúa nhớ đến. Người này không xin một cái gì đặc biệt mà xin Chúa nhớ đến. Tại sao? Tại vì cái mà người này xin là xin lòng thương của Đức Chúa Trời. Người này không xin một cái đặc ân gì khác, nhưng mà xin lòng thương của Đức Chúa Trời. Và đó là cái tôi và các bạn em cần làm để được sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ không có việc làm nào để phô bày ra để nói rằng: lạy Chúa, tôi làm cái này và tôi xứng đáng để được cứu rỗi. Chúng ta chỉ cần lòng thương của Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn cho em, cho dù trải qua vấn đề gì trong đời sống của mình, dù đó là bệnh tật của chúng ta, dù đó là nan đề về tài chính của chúng ta, dù đó là hạnh phúc gia đình của chúng ta, dù đó là những cái sự đổ vỡ nào đó, nan đề nào đó ở trong xã hội, ở trong thế giới chúng ta đang sống, thì câu trả lời của chúng ta là xin lòng thương của Đức Chúa Trời ở với con. Lòng thương của Đức Chúa Trời sẽ ban cho quý vị sức khỏe. Lòng thương của Đức Chúa Trời sẽ ban cho quý vị tài chánh. Lòng thương của Đức Chúa Trời sẽ mở ra những cánh cửa hy vọng trong cuộc đời của quý vị. Lòng thương của Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng ta ra khỏi địa vị đáng chết của mình. Lòng thương của Đức Chúa Trời là cái mà chúng ta xin Chúa nhớ đến. Và người này đã bộc lộ lên một cái nhu cầu lớn nhất. Nhu cầu lớn nhất của người này là gì? Con. Xin nhớ đến con. Thưa quý vị, khi Chúa sáng tạo ra mỗi một người trong chúng ta thì cái giá trị lớn nhất ở trong cuộc đời quý vị chính là quý vị. Quý vị giàu có bao nhiêu Đức Chúa Trời không cần quan tâm, bởi vì cái đó Ngài cho. Quý vị học rộng bao nhiêu Đức Chúa Trời không cần quan tâm, bởi vì cái đó Đức Chúa Trời cho. Quý vị có làm chức vụ gì ở trên đất này Đức Chúa Trời cũng không quan tâm, bởi vì tất cả những cái điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng cái Đức Chúa Trời quan tâm nhiều nhất chính bản thân của mình. Và người này đã dạy cho chúng ta cái cách cầu nguyện. Xin nhớ đến con, chính con người này. Như vậy, một lời cầu nguyện hay là một việc đáng phải làm là đem chính mình đến với đấng mà mình đang cầu xin đó. Không phải đem tiền bạc của mình đến, không phải đem khả năng của mình đến, không phải đem giọng hát của mình đến, không phải đem cái gì đó của mình đến, đem chính bản thân của mình đến. Và đó là việc chúng ta làm để chúng ta được nhận lãnh. Người này đã nói với Chúa bằng một lời đem chính bản thân của mình đến. Xin Chúa bằng một lời mà biết rằng mình không xứng đáng. Tôi thật sự không xứng đáng, chỉ bởi lòng thương của Chúa thì tôi mới được có điều đó thôi. Còn bản thân tôi không xứng đáng. Và người này dựa vào lòng thương đó của Đức Chúa Trời để thưa với Chúa. Cho nên một người có khát vọng đúng đắn, người đó cần phải thấy những điều gì mình cần thấy. Thấy mình là tội nhân và thấy Chúa là đấng vô tội. Mà nếu đấng đó là đấng vô tội thì đấng đó mới có thẩm quyền để cứu tôi. Phải tin vào đấng mình đáng tin, hạ mình ở trước đấng đó và xin Ngài nhớ đến mình. Làm điều đáng phải làm, đó là hãy đến với Chúa bằng tấm lòng chân thành của chúng ta. Chúng ta thấy rằng tất cả những gì của người tử tội này làm chỉ là một lời cầu nguyện thôi. Quý vị có nghĩ là người ăn trộm này lên thiên đàng không? Chắc chắn không? Tại sao quý vị chắc chắn? Tại Chúa Giê-xu tuyên bố phải không? Đêm nay người ở với ta ở trong nơi Paradis. Paradis là một cái nơi mà kể từ khi Chúa Giê-xu chịu chết để đền tội cho con người thì Ngài đã tất cả linh hồn của những con người nhận Đức Chúa Trời làm Chúa của mình đó, vào trong một chỗ được gọi là Paradis. Đó là một nơi để tất cả những linh hồn con dân của Đức Chúa Trời được an nghỉ, chờ đợi cho tới ngày Chúa Giê-xu sẽ tái lâm để ban lại cho chúng ta một thân thể mới. Và thưa quý vị, đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Và Chúa khẳng định điều đó. Khi Chúa nói rằng đêm nay ngươi ở với ta ở trong nơi Paradis, có nghĩa rằng con ơi, cái lời mà con đã vừa nói với ta đó là Giê-xu khi Ngài vào trong nước của Ngài, xin nhớ đấy con, lời đó đã được nhận. Câu nói đó đã xác nhận cho cái đức tin của người này là đúng. Câu nói đó đã nói lên cái số phận của người này sẽ là vĩnh viễn ở với Chúa. Xác nhận rằng cái khát vọng mà người này đang đặt ở nơi Chúa Giê-xu là một khát vọng đúng đắn. Cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho tôi và các bạn chị em hãy bày tỏ với Chúa một khát vọng đúng đắn của mình. Có một cặp vợ chồng trẻ, đây là một câu chuyện có thật ở tại Tennessee. Người vợ tên là cô Karen, có một đứa con trai tên là Michael, cháu còn nhỏ. Năm 1992, cô Karen có thai, đứa con thứ nhì. Thì các bác sĩ khám thai và nói rằng trong tim thai đó đập không có tốt. Thai thì vẫn mỗi ngày một phát triển. Khi soi thai thì biết đó là con gái. Michael rất là thương em của nó. Ngày nào thì nó cũng ôm cái bụng của mẹ nó và nó hát một cái bài hát của người lớn hát. Cái bài hát nói rằng You are my sunshine, my only sunshine. Em là ánh mặt trời của anh, là ánh mặt trời duy nhất của anh. Ngày nào nó cũng hát, hát cho đứa em ở trong bụng mẹ nghe. Cho đến khi cô sanh đứa con gái đó ra thì tim thai không có đập nữa. Và người ta đặt đứa con đó vào trong cái lồng kính, hy vọng có một phép lạ xảy ra. Hy vọng rằng có cái điều gì đó sẽ làm cho tim thai có thể đập lên được để cho đứa trẻ vừa sinh ra đó có thể sống. Cô Karen đau lòng, hai vợ chồng đều cảm thấy đau lòng, hy vọng rằng mình có đứa con gái nhưng mà bây giờ đứa con gái sinh ra quả tim không còn đập nữa. Khi người cha dẫn Michael đến thăm, mẹ dẫn em vào trong phòng nơi mà đặt lồng kính đứa em vừa mới sinh ra ở trong đó. Người y tá nói không được, chỗ này không có cho con nít ra, đem thằng nhỏ đi ra. Cô Karen nói không, nó sẽ không ra cho đến chừng nào nó hát cho em nó. Đó là ước mơ của nó và tôi muốn việc đó. Cô để cho thằng Michael bước vào nơi cái lồng kính của đứa em Và Michael nó bắt đầu hát You are my sunshine, my only sunshine. Nó cứ tiếp tục hát cái bài hát. Khi nó bắt đầu trổ cái giọng hát nó lên thì cả y tế, cả bác sĩ đều cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì bắt đầu thấy điện tâm đồ nó hoạt động. Người mẹ nói con ơi hát nữa đi con. Thằng bé cứ hát. Và càng hát thì điện tâm đồ lại bắt đầu hoạt động trở lại một cách rất là bình thường. Qua ngày hôm sau, người ta phải cho đứa bé gái đó xuất viện bởi vì nó hoàn toàn bình thường. Đứa bé gái đó mang tên là Marley, sinh năm 1992, có nghĩa là năm nay cô đã là 25 tuổi. Chúng ta thấy Michael hát cái bài hát không có cứu cô bé đó. Cái bài hát không có đem lại sự sống. Michael không có đem lại sự sống. Nhưng khi Michael yêu em của mình và hát cái bài hát đó thì Đức Chúa Trời đã dùng tiếng hát đó và đem lại sự sống cho Molly. Thưa các ông bạn chị em, khi chúng ta có một khao khát và khao khát đúng, Đức Chúa Trời sẽ dùng khao khát đúng đó của chúng ta để cứu những người khác trở về cùng với Chúa. Tôi ao ước rằng mùa Giáng sinh này hãy có cho mình một khát vọng đúng, và Đức Chúa Trời đấng luôn luôn làm phép lạ, Ngài sẽ làm cho khát vọng đúng của tôi và các bạn chị em trở thành hiện thực. Xin Chúa ban phước trên tất cả các bạn chị em.